Cuộc đời Hàn Mặc Tử đang êm trôi trong trại được vừa tròn 1 tháng 10 ngày. Thì đến ngày 30 tháng 10 năm 1940, chàng bị bệnh kiết lỵ trầm trọng. Chàng kiệt sức quá, không đi nhà thờ đọc kinh như mọi ngày được. Anh C đề nghị mẹ Giusta đưa Hàn Mặc Tử vào phòng kẻ liệt cho tiện săn sóc. Và ban đêm, anh C được mẹ Giusta trao trách nhiệm trông coi kẻ liệt Hàn Mặc Tử. Một tuần lễ sau, tức vào đêm ngày 8 tháng 11, Hàn Mặc Tử ngồi bật dậy, lấy từ trong áo ra 2 tập giấy đánh máy, rồi gọi anh C đến và nói:
Anh C à, anh đã có tình yêu chưa?
Câu hỏi bất ngờ quá, nhưng anh C cũng thành thật trả lời:
Tôi là người Công giáo. Từ nhỏ tới giờ ở đây, tôi chỉ có một tình yêu duy nhất là yêu Thiên Chúa và mẹ Maria thôi anh ạ.
Hàn Mặc Tử gật đầu, vừa nói vừa lấy bút chì ghi dòng chữ sau đây:
Tập thơ cầu nguyện để tặng anh C. Ký tên François Trí. Còn tập thơ đời để tặng anh Phạm Văn Trung.
Đêm hôm ấy, bệnh kiết lỵ của Hàn Mặc Tử trở nên trầm trọng. Chàng nhờ anh C lấy quyển sách Dọn Mình Chết Lành đọc cho chàng nghe, và miệng chàng luôn than thở:
Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin thương xót con. Lạy mẹ hằng cứu giúp, xin cứu linh hồn con trong giờ sau hết.
Dưới đây là bài thơ Hồn Là Ai của Hàn Mặc Tử được Phạm Duy phổ nhạc và ca sĩ Tuấn Ngọc trình bày.
một hơi cho dần nóc cả thiên đàng địa ngục chân gian. Hồn là ai, là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết. Hồn là ai, là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết. Hồn là ai, là ai, hồn là ai, tôi chẳng biết. Dẫn hồn đi, hồn đi dòng gió một đêm nay.
Sáng ngày 9 tháng 11, mẹ Giulietta vào thăm. Mẹ bưng chén thuốc cho Trí uống, rồi nói:
Trí à, chiều nay mẹ sẽ cho xe đi đón cha tuyên úy vào đây để con xưng tội rước lễ. Cha sẽ sức dầu cho con. Con chuẩn bị tâm hồn nhé.
Sáng ngày 10 tháng 11, lúc 6 giờ 45, cha tuyên úy cho Hàn Mặc Tử chịu phép sức dầu và rước lễ. Suốt ngày ấy, bệnh trạng của chàng trở nên nguy kịch, nhưng tinh thần có vẻ tỉnh táo. Chàng gọi anh Xê lại trăn trối lời cuối.
Anh Xê ơi, khi tôi chết, anh trao lá thư này cho mẹ tôi và xin báo tin cho Trần Thanh Mại ở Huế và Quách Tấn ở Nha Trang.
Thế còn gia đình anh thì sao?
Rồi anh Hành, bà con tôi sẽ vào nay mai, và dĩ nhiên mẹ và gia đình tôi sẽ biết.
Đêm ngày 10 tháng 11, mẹ Giulietta, Sir Julian và anh C vào thăm Hàn Mặc Tử 3 lần. Và lần thứ 3, lúc khoảng 3 giờ sáng, Sir Julian cho biết Hàn Mặc Tử đang hấp hối. Vào buổi trưa ngày 11 tháng 11 năm 1940, Francisco Nguyễn Trọng Trí, tức thi sĩ Hàn Mặc Tử, 28 tuổi, đã chút hơi thở cuối cùng trong ân nghĩa Chúa.
Sáng như gươm, lạnh như ma. Sáng như gươm, lạnh như ma. Ngọn bút thần khai phước lộc nhà. Mực lùa khí vị vô hồn chữ, vẫn hút hào quang ở miệng ta. Giấy trắng tinh khôi tuôn huyết mạch, đời vàng nguyên vẹn trổ tài. Ra khỏi bút, giọt mực đã rụng rời. Thơ chưa ra khỏi bút, giọt mực đã rụng rời. Lòng tôi chưa kịp nói, giấy đã toát mồ hôi. Lòng tôi chưa kịp nói. Đã chết từ lâu. Từ nay trong gió và mây gió, lời tham thương rèn mọi nẻo mơ. Lời tham thương rèn mọi nẻo mơ. Ta còn chịu mến biết bao đẹp xa hoa của một thời, đầy lệ đầy thương đầy tuyệt vọng. Ôi giờ hấp hối. phôi ta chút linh hồn giữa nơi đây. Gió sâu vô hạn núi trong cây, còn em sao chẳng hay gì cả. Xin để tan anh đến vạn ngày.
Linh hồn Hàn Mặc Tử ra khỏi xác và bay về với đấng tối cao đã dựng nên hồn anh. Đây chính là một giai đoạn mới, giai đoạn khởi đầu cho một cuộc sống vĩnh cửu của hồn anh, nhờ vào ơn cứu chuộc của Chúa Cứu Thế. Hàn Mặc Tử đã viết bài thơ ra đời để ca tụng sự giáng trần của ngôi hai Thiên Chúa, cứu vớt nhân loại qua khỏi sự chết để được sống muôn đời. Bài thơ này đã được nhạc sư Hải Linh phổ nhạc, ca đoàn Hồn Nước trình tấu và chúng tôi dùng làm bài hát chủ đề của buổi phát thanh này. Anh em trong trại lo khâm liệm và đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn Francisco Nguyễn Trọng Chí. Thánh lễ an táng được cử hành tại nhà nguyện của trại. Trong đám tang Hàn Mặc Tử, không một người thân, không một người bạn, chỉ có anh em trong trại cùi, các dì Phước dòng Francisco và cha Tuyên Úy. Họ không phải là những người thân quyến của Hàn Mặc Tử, nhưng là những người anh em trong Chúa, vì bệnh tật phải sống cách ly với thế giới bên ngoài. Mộ Hàn Mặc Tử nằm trong nghĩa địa trại cùi Quy Hòa, mộ của những người Hùi được chôn theo thứ tự ngày chết và un lên từng nấm dài đều đặn như những luống khoai. Mộ bằng đất với một cây thánh giá bằng gỗ tạp, không vòng hoa, không hương khói, điều hưu quạnh quẽ dưới gốc cây phi lao. Chỗ an nghỉ cuối cùng của Hàn Mặc Tử đã phù hợp với lời thơ trong tác phẩm Duyên Kỳ Ngộ của chàng.
Một mai kia ở bên khe nước ngập, với sao sương anh nằm chết như trăng. Không tìm thấy nàng tiên mô đến khóc, đến hôn anh và rửa vết thương tâm.
Anh Nguyễn Văn C gom góp tài sản của người quá cố để đốt đi theo luật của trại. Tài sản của người thi sĩ này không có một đồng xu dính túi, chỉ có một bộ bà ba trắng cũ, một áo veston cũ, một đôi bata sắp hư, một quyển sách pháp văn, và trong túi áo mặc trước khi chết có một tờ giấy viết bằng pháp văn có tựa đề La Pureté de l'âme, nghĩa là sự thanh khiết của tâm hồn. Bài này được viết nửa tháng trước khi chết, có nội dung ca tụng tinh thần hy sinh bác ái của những nữ tu dòng Francisco. Chúng ta hãy nghe bản dịch Việt ngữ bài Sự Thanh Khiết Của Tâm Hồn.
Hỡi các thiên thần trên trời, thiên thần của Chúa, thiên thần của bình an và hoan lạc, hãy mang cho tôi một tràng hoa. Tôi muốn tắm mình trong biển hào quang và tình thương cao cả. Bởi vì ở chốn hạ giới này, những phép linh dị của Chúa khiến mọi người phải yên lặng để say sưa chiêm ngưỡng công nghiệp huyền diệu của đấng tối cao. Hỡi các thiên thần trên trời, thiên thần của Chúa, thiên thần của bình an và hoan lạc, hãy tung hô các mẹ và các chị dòng thánh Francisco đã xuống giữa loài người mà an ủi chúng tôi, những kẻ trầm luân yếu đuối, bệnh tật, phung hủi. Tôi muốn cao ngâm những lời thơ trong suốt ngọt ngào khi mẹ và các chị dòng cất tiếng hát Hosanna, Hosanna. Tôi muốn trọn đời ngưỡng mộ vẻ trắng trong tinh tuyền, nguồn tươi vui ánh sáng, vì tất cả đó là hình tượng của những tâm hồn thanh khiết. Hỡi các thiên thần của Chúa, thiên thần của bình an và hoan lạc, hãy tung hoa hồng, hoa sen, cất tiếng hát du dương, hơi nhạt đậm hương và túi tràn trề đức hạnh, can đảm cùng hạnh phúc xuống cho những người tôi tá Chúa. Francisco Trí.
Sau khi Hàn Mặc Tự chết được 3 ngày, thì gia đình chàng biết tin, và ngay ngày hôm sau, mẹ và người chị tức tốc vào Quy Hòa. Anh Xê hướng dẫn gia đình đi thăm mộ. Anh Xê đã không cầm được nước mắt khi thấy mẹ khóc một đứa con yêu, chị khóc một đứa em xấu số. Mẹ chàng khóc thật nhiều, rồi ôm lấy anh Xê, nói lời đầy uất nghẹn.
Xê ơi, bà đã già trượt tuổi, vì đời bà đã mấy lần tan tóc, đã rơi không biết bao nhiêu là nước mắt rồi con ơi.
Và cũng vào một ngày cuối hè năm 1941, anh Xê hướng dẫn một cô gái đến nghĩa địa thăm mộ Hàn Mặc Tử. Trước nấm mồ, cô đã khóc sướt mướt thật lâu. Anh Xê rất ngạc nhiên. Về sau anh mới biết thiếu nữ đó là Mai Đình, người đã hết lòng yêu Hàn Mặc Tử lúc còn bệnh hoạn. Nhưng chàng không đáp lại tình yêu đó. Đối với bạn bè và những người biết Mai Đình hồi đó, đều có một ý nghĩ không tốt về Mai Đình, cho rằng nàng là cô gái giang hồ tội lỗi. Tuy thế, khi Hàn Mặc Tử chết rồi, bạn bè không ai ngó ngàng đến mộ phần chàng, không ai đọc cho chàng câu kinh trước mộ. Chỉ có nàng vẫn một lòng chung thủy, vẫn thỉnh thoảng trở lại thăm mộ người tình xấu số.
Năm 1941, nhà văn Trần Thanh Mại vào Quy Hòa tìm hiểu đời sống Hàn Mặc Tử. Mẹ bề trên Mary de Saint-Vernon, phó giám đốc bệnh viện Quy Hòa, đã chỉ mộ chàng và nói:
François, người rất nhỏ nhắn, rất lịch thiệp và là một người công giáo rất tốt lành. Tôi tin chắc François đã về thiên đàng với Chúa. Và bây giờ, anh nằm đây, yên nghỉ để đợi ngày phục sinh.
Năm 1959, gia đình Hàn Mặc Tử và thi sĩ Quách Tấn lo việc cải táng, đưa hài cốt từ Quy Hòa ra Gành Ráng. Một phần của Hàn Mặc Tử nằm lưng chừng núi Gành Ráng. Phía trong là núi, phía trước là biển, và xa xa là thành phố Quy Nhơn nằm trải dài trên bờ cát vàng óng ánh. Tuy mộ nằm trên núi, trên rừng, nhưng việc cải táng cũng đã gặp nhiều trở ngại bất ngờ. Lúc hai ông Quách Tấn và Nguyễn Bát Tín, em ruột Hàn Mặc Tử, đem hài cốt ra núi Gành Ráng, thì ông thôn trưởng cùng viên cảnh sát xã kéo 5 người dân vệ đến. Viên cảnh sát hùng hổ nói:
"Chỗ này là đất cấm, sao các ông dám đem mồ mả lên mà chôn?"
Ông Tín đáp:
"Chúng tôi đã được ông tỉnh trưởng cho phép rồi."
"Dù đã được phép đi nữa, cũng phải đợi làng làm lễ khai sơn đã, rồi muốn làm gì thì làm. Chứ làm ẩu thế này sẽ động làng động xóm, rủi sanh tai họa thì ai chịu trách nhiệm cùng nhân dân? Huống nữa, làng chúng tôi chưa được giấy tỉnh sức, vì vậy chúng tôi phải triệt quan tài tại đây, làm biên bản phúc trình tỉnh."
Ông Tín liền dằn tiếng nói:
"Các anh nhất định không cho chôn phải không?"
"Nhất định."
Quách Tấn ngoảnh lại nói cùng ông Nguyễn Bá Tín:
"Thôi, các ông không cho chôn thì chúng ta hãy về, gửi quan tài lại đó cho các ông. Khi nào được lệnh tỉnh các ông cho chôn, chúng mình sẽ đến chôn."
Hiểu được thâm ý của ông Quách Tấn, ông Tín và gia đình tán thành, nhưng viên cảnh sát phản đối ngay:
"Các ông muốn bỏ vạ cho ai đó?"
Quách Tấn đáp:
"Các ông không cho chôn, chúng tôi phải để lại đó, chứ biết sao bây giờ."
Ông thôn trưởng vẻ e ngại hiện hẳn ra mặt, đến nói nhỏ cùng Quách Tấn:
"Nếu để quan tài giữa trời thế này thì thất đức quá. Phải chi có người của tỉnh đến chứng nhận rằng quý ông đã được phép rồi, để sau chúng tôi không ngại gì cả."
Thế là chúng tôi đưa ông cảnh sát đi gặp ông tỉnh trưởng. ông tỉnh trưởng đi vắng nên ông cảnh sát đổi ý bảo rằng:
Chẳng lẽ quý ông lại nói dối với chúng tôi là vai con em rằng ông tỉnh trưởng đã cho phép sao? Thôi, xin các ông trở về lo việc chôn cất kẻo tối.
Thế là muôn sự tốt lành. Ngày nay, có ai đến thăm mộ người thi sĩ tài hoa này, xin nhớ hai câu thơ trong tác phẩm Xuân Như Ý của chàng. Hãy cầu nguyện bằng trăm kinh mưa gió, hãy dâng cho một chàng chuỗi trăng sao. Năm 1991, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh, tức ca sĩ Nhật Trường, tác giả bài hát Hàn Mặc Tử, cùng một số anh chị em nghệ sĩ đã bảo trợ kinh phí để ban giám đốc trại cùi Quy Hòa xây đài tưởng niệm Hàn Mặc Tử. Căn phòng nơi Hàn Mặc Tử chút hơi thở cuối cùng đã được trại cùi biến thành phòng lưu niệm thi sĩ Hàn Mặc Tử. Trong đó trưng bày một cái giường, tượng bán thân, những tác phẩm và các bài báo viết về Hàn Mặc Tử. Riêng mộ Hàn Mặc Tử tại Gành Ráng thì nay biến thành trung tâm du lịch. Thơ văn và ảnh Hàn Mặc Tử được bày bán rất nhiều và đặc biệt là có thùng tiền công đức bên cạnh mộ. Ngoài ra còn một căn nhà nhỏ có bàn thờ Hàn Mặc Tử với hương nhang nghi ngút quanh năm.
Kính thưa quý thính giả, nay thì Hàn Mặc Tử đã mồ cao mã đẹp. Người ta thường chỉ nhớ đến chàng qua những vần thơ chát tuyệt và cuộc tình gian dở với Mộng Cầm. Tuy nhiên, vào giai đoạn cuối cuộc đời, Hàn Mặc Tử còn là một chiến sĩ phúc âm trong mặt trận văn học nghệ thuật. Đó là một khía cạnh quan trọng trong đời sống Hàn Mặc Tử. Do vậy, trong buổi phát thanh tuần tới, chúng tôi kính mời quý vị đón nghe đề tài Những nguồn thi cảm của Hàn Mặc Tử.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Tiếng Vọng Tình Thương đến đây là chấm dứt. Kính chúc quý thính giả tràn đầy hồng ân Thiên Chúa để hăng say làm việc tông đồ cho Chúa. Mọi thứ từ giao dịch, xin quý vị liên lạc với tiến sĩ Trần An Bài trên mạng lưới saigonecho.com. Trân trọng kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới.
Say chìm nơi bất giác. người trong khoái lạc, mê người trong khoái lạc.
Thiên địa tâm hoàng.